Ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay Chủ nhật 12 tháng 10 năm 2008 gồm có Giáo hội Việt Nam tuần qua, trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, lịch phụng vụ và phụng vụ lời Chúa Chủ nhật. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Giáo hội Việt Nam tuần qua với Mai Hương. Quý vị và các bạn thân mến, một Giáo hội Việt Nam tuần qua xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết của Linh Mục Mai Thi Dũng Lạc nhận định về tình hình Giáo hội Việt Nam qua biến cố Tòa Khâm Sứ và Giáo xứ Thái Hà. Bài viết có tựa đề là Nhìn lại chặng đường đã qua, để thấy rõ con đường trước mặt. Linh Mục Mai Thi Dũng Lạc đã viết như sau. Việc đồng loạt tuyên đọc bản quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã hoàn tất một chặng đường và mở ra con đường và chân trời mới. Không còn là chuyện riêng của Thái Hà hay Tòa Khâm Sứ, mà là khắp Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới. Cũng không còn là chuyện đòi đất, nhưng là việc đổi mới xã hội theo những giá trị mà giáo hội cổ võ. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã dấn thân nhập cuộc thì không phải để nói cho qua chuyện, nhưng là chấp nhận những giá phải trả để đạt tới mục đích. Diễn biến quá nhanh khiến mọi người dường như đang lúng túng tự hỏi. Rồi sao nữa? Thiết tưởng, chỉ cần bình tĩnh một chút để nhìn lại, ta có thể thấy được bàn tay quan phòng của Thiên Chúa và nghe được những điều Ngài đang nói với chúng ta. Điểm thứ nhất, Thiên Chúa đang can thiệp và giải thích lịch sử bằng lời Ngài. Năm nay, do một số đức cha bận đi họp ở nước ngoài vào tháng 10, Hội nghị Hội đồng Giám mục Việt Nam được dịch lên cuối tháng 9. Đêm 18 rạng 19 tháng 9, người ta bắt đầu thi công ở Tòa Khâm Sứ. Ngày 20 tháng 9, Đức Tổng Giám mục Hà Nội dự họp tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ngày 21 tháng 9, lời phát biểu của Ngài bị cắt xén và xuyên tạc ầm ĩ. Thư hiệp thông từ các nơi tới tấp gửi về Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Người Công giáo cả trong và ngoài nước cầu nguyện để các đức giám mục Việt Nam có một tiếng nói chung thật mạnh mẽ. Giữa lúc đó, thì theo đúng chương trình, Hội nghị Hội đồng Giám mục Việt Nam khai mạc ngày 22 tháng 9 không thể bị ngăn cản. Thế nhưng, cuộc hội nghị được dịch lên cuối tháng 9, không chỉ để nhà nước không kịp trở tay, mà còn để các giám mục có thể nghe rõ tiếng Chúa. Vâng, ai có thể khiến toàn thể các giám mục chỉ gặp nhau vài ngày mà đúc kết được một tiếng nói hiệp nhất và mạnh mẽ như thế? Chỉ có Thiên Chúa. Nhà nước không thể nào ngờ trước về cuộc hội nghị Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhưng Thiên Chúa thì đã tiên liệu từ đời đời. Chính trong tuần lễ từ ngày 22 tháng 9 ấy, nơi các bài đọc giờ kinh sách, các giám mục được nghe lời Thiên Chúa nói rất thẳng, rất thật và cũng đầy ưu ái qua miệng ngôn sứ Ezekiel và Thánh Âu-tiên về điều Ngài đòi hỏi các mục tử. Chính những lời ấy của Chúa đã khiến cho ngày 25 tháng 9 các văn bản được chung quyết. Ngày 26 tháng 9, văn bản bắt đầu phổ biến đúng vào ngày mà bài đọc thứ nhất của thánh lễ nói rõ về ơn hiệp nhất và ơn ngôn sứ. Có một thời để xé và một thời để khâu, một thời để làm thinh và một thời để lên tiếng. Thiên Chúa đang nói qua những bài đọc đã sắp xếp từ bao giờ, không chỉ riêng cho tuần lễ có hội nghị Hội đồng Giám mục Việt Nam, mà cả sau đó. Cả ngày 26 và 27, Chúa Giêsu đều báo trước về cuộc thương khó. Sang Chủ nhật ngày 28, bài đọc thứ nhất nói về đường lối của Thiên Chúa. Bài đọc thứ hai là bài ca về mầu nhiệm tự hủy của Đức Kitô với mời gọi: anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Giêsu Kitô. Bài ca này được lặp lại trong giờ kinh sách ngày 30 tháng 9. Ngày 29, bài đọc thứ hai của thánh lễ nói về cuộc chiến của tổng lãnh thiên thần Mikael đánh bại con rồng để bảo vệ người phụ nữ là giáo hội. Ngày 30, bài đọc thứ nhất đưa ta đi sâu vào câu chuyện ông Gióp. Còn trong bài tin mừng, Chúa Giêsu vừa quả cảm đi lên Jerusalem chịu khổ hình, vừa khẳng định lại con đường bất bạo động. Thiên Chúa đang nói bằng ngôn ngữ dễ hiểu, có thể kiểm chứng trên giấy trắng mực đen. Trong bài hưởng ứng kháng thư của Đức Cha Công Tum, tác giả NTT nêu câu hỏi: ai đã làm cho một cái tàn thuốc bùng lên thành đám cháy liên lục địa, nếu không phải là đấng đã gây ra vụ nổ Big Bang và đang làm chủ lịch sử? Và đi đến kết luận, chi tiết này khiến không thể nhìn vấn đề cách khinh suất. Những ghi nhận trên đây về những dấu chỉ của Thiên Chúa quan phòng cũng muốn đi tới một kết luận tương tự. Chúng ta cần bình tĩnh để không bắt hụt nguồn ơn lớn lao Thiên Chúa đang ban cho giáo hội và dân tộc Việt. Thiên Chúa thấu rõ ước mơ của ta và đang thực hiện cho ta theo cách của Ngài và vào lúc của Ngài. Mỗi người, mỗi nhóm, mỗi cộng đoàn cần chú tâm hơn trong sự lắng nghe lời Chúa hàng ngày. Chúng ta cần biết kiên nhẫn đón lấy những món quà kết xù Thiên Chúa đang trao tặng, thay vì nóng vội làm theo ý riêng. Điểm thứ hai, ơn Chúa. Điều nhìn lại thứ hai là sức mạnh của cầu nguyện. Kinh nguyện từ Thái Hà và từ Tòa Khâm Sứ đã thúc đẩy và gia tăng sự cầu nguyện ở khắp nơi, cá nhân cũng như tập thể. Chỉ có sự cầu nguyện mới giải thích được những ơn vô cùng lớn lao được đúc kết nơi hội nghị Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ví như Chúa chẳng xây nhà, thờ đầy vất vả cũng là uổng công. Ai có thể đo lường được những lời nguyện thiết tha và những hy sinh lặng lẽ của đủ mọi thành phần dân Chúa trong những ngày qua? Kết luận dễ hiểu, phải tiếp tục cầu nguyện trong hy sinh và từ bỏ. Không cần thêm những sinh hoạt mới, chỉ cần tham gia đông đảo vào chương trình phụng vụ theo giờ giấc có sẵn tại mỗi giáo xứ, với ý thức cầu nguyện cho công lý và sự thật. Ơn cần cầu xin là sự thay đổi cõi lòng. Trước hết là cõi lòng mỗi chúng ta, rồi đến cõi lòng người khác. Đằng khác, cuộc đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp của dân tộc không phải là chuyện riêng của người Công giáo. Mà người Công giáo lại chỉ là số ít, 7%. Phải làm sao để hơn 90% dân số còn lại cũng thấy vấn đề, để cùng nhất tề đòi hỏi sự thật, công lý, dân chủ và nhân quyền. Điểm thứ ba, nói sự thật. Điều nhìn lại thứ ba là sức mạnh giải phóng của sự thật. Từ chuyện đòi đất đai, Thiên Chúa đã thổi bùng lên cho ta cuộc đấu tranh cho sự thật. Sức mạnh của nhà nước toàn trị là những phương tiện truyền thông đầy quyền lực để lừa dối mọi người cách trắng trợn. Không riêng những tình tiết của Thái Hà và Tòa Khâm Sứ, mọi chuyện trên đất nước đều đang bị bưng bít và lừa bịp. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thực hiện đúng lời nhắn gửi của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Đừng sợ, hãy hiệp nhất với nhau và hãy nói sự thật. Sự thật đã được nói lên trong bản tuyên bố quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã được nhất tề công bố ở khắp mọi nhà thờ trên đất nước. Sự thật ấy đang lan rộng và sẽ đập tan sự lừa dối. Việc trao truyền sự thật này cần phải được tiếp tục qua những buổi học tập sâu rộng về bản quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Nơi nào có thể được, nên tổ chức học tập ở cấp giáo phận, rồi giáo hạt và các giáo xứ. Cần tổ chức học tập cho cả các linh mục, tu sĩ và chúng sinh. Bản quan điểm bắt đầu bằng trích văn từ hiến chế mục vụ. Do đó, sau khi học tập về bản quan điểm, cần phải học tập về hiến chế này nói riêng, cũng như về học thuyết xã hội công giáo nói chung, qua quyển tóm lược học thuyết xã hội của giáo hội công giáo mà linh mục nào cũng có trong tủ sách. Đã nhiều năm qua, việc đề cập tới sự sai trái của xã hội bị coi như chuyện cấm kỵ đối với người công giáo. Ai cũng sợ vô tình làm cho người ngoài hiểu lầm rằng giáo hội chủ trương chống phá cách mạng. Giờ đây, bản quan điểm khẳng định rõ. Giáo hội không có chức năng làm chính trị, nhưng cũng không đứng bên lề xã hội. Chúng ta không còn gì để sợ bị hiểu lầm. Cũng đã đến lúc, cộng đồng công giáo Việt Nam trong nước cần lên tiếng bên vực cho người anh em đơn thương độc mã là cha Tadio Nguyễn Văn Lý. Cha Lý đã không đòi gì hơn những điều chúng ta đang đòi. Có thể nói chính Ngài đã anh dũng khởi xướng cuộc đấu tranh bất bạo động, và đã đơn độc hứng chịu những sỉ nhục của truyền thông mà Đức Giám mục Hà Nội đang hứng chịu hôm nay. Điểm thứ tư, Thiên Chúa đang giáo dục và đào tạo dân Ngài. Điều nhìn lại thứ tư là tinh thần kỷ luật của những anh chị em giáo dân đang tụ tập tại Thái Hà và Tòa Khâm Sứ. Dù bị đàn áp bằng dùi cui, roi điện, hơi cay, hay bị kích động bằng những cử chỉ quậy phá, những lời thô tục, bị nhổ nước bọt, anh chị em đã không hề phản kháng. Rất nhiều anh chị em đã đến theo sáng kiến cá nhân, có thể nói là ô hợp, vô tổ chức. Thế nhưng, tất cả đã mau mắn nghe theo lời kêu gọi xử sự ôn hòa. Bài học bất bạo động của Thánh Gandhi đã được thấu triệt rất nhanh. Đó là tấm gương cao cả và hết sức quan trọng mà anh chị em khắp nơi trong nước cần quan tâm học tập. Sẽ có nhiều thủ đoạn trả thù ở nhiều nơi, cần tỉnh táo để khỏi mắc bẫy, rơi vào phản ứng bạo động. Cuộc đấu tranh đã lan rộng trong không gian, đã chuyển thể từ việc đòi đất đai tới đòi công lý, và hơn nữa đã phát xuất từ lòng dân Chúa và được hàng giáo phẩm nâng đỡ. Sức mạnh đến từ sự hiệp nhất. Ước gì càng ngày mọi người càng hiệp nhất mạnh mẽ với Đức Giám mục của mình, để cùng hiệp nhất sâu xa với toàn thể dân Chúa. Đây là sự hiệp nhất trong đa dạng. Mỗi Đức Giám mục và mỗi tòa giám mục có những hoàn cảnh và điều kiện riêng, có cách nhận định, phản ứng và sáng kiến riêng. Ta không nên đòi hỏi Đức Giám mục hay tòa giám mục của mình phải làm giống như các đức giám mục hoặc các tòa giám mục khác. Chỉ cần biết rằng tự thâm sâu, tất cả các đức giám mục đều đồng tâm nhất trí, thế là quá đủ. Điểm thứ năm, đào tạo người hành động xã hội. Điều thứ năm cần nhìn lại là nhân sự. Hơn nửa thế kỷ ở miền Bắc và hơn 30 năm qua ở miền Nam, Giáo hội Công giáo Việt Nam bị bóp nghẹt, không được đào tạo người. Các đoàn thể bị dập tắt, trường học bị tước đoạt. Các khóa đào tạo không được tổ chức. Giờ đây, chúng ta thiếu người về mọi mặt. Việc phát động đấu tranh cho công lý, sự thật, dân chủ và quyền con người đòi phải đào tạo tốc hành những người có khả năng hành động xã hội. Phải có những giáo dân được chuẩn bị cho công việc. Cộng đồng mời gọi giáo dân đi đầu trong các lĩnh vực xã hội. Nhưng muốn vậy, họ phải được đào tạo, chứ không thể bỗng dưng mà có được. Một điều hết sức quan trọng là tự đào tạo và giúp anh chị em tự đào tạo. Cách riêng cần ý thức mình phải được đào tạo trong ơn Chúa. Những bạn trẻ và người trung niên thấy mình được mời gọi dấn thân, cần gia tăng cầu nguyện và hy sinh, cần dành thời giờ học hỏi các tài liệu. Để đào tạo tinh thần bất bạo động, cần can đảm dứt bỏ rượu bia, tránh nói tục, chửi thề và mọi biểu hiện của sự nóng nảy. Điều này đòi phải có một động lực tâm linh, hy sinh vì lòng yêu mến Chúa. Cần luôn đọc và suy niệm lời Chúa để nhận được ánh sáng ở đó. Cần luôn tha thiết xin ơn Chúa Thánh Thần mọi nơi mọi lúc và trong mọi việc để khỏi lạc vào chủ quan nóng vội, nhưng luôn hòa đúng nhịp lịch sử mà Chúa Thánh Thần đang hướng dẫn. Điểm thứ sáu, quay về miệt mài với bổn phận thường ngày. Sau cùng, xin cảm tạ Thiên Chúa quan phòng. Sau hơn một tuần sôi động, chúng ta được cử hành tháng Mân Côi với lễ chị Thánh Teresa và Thánh Francisco nghèo. Tháng Mân Côi nhắc ta nhớ những lời hứa của Đức Mẹ và ba mệnh lệnh Fatima: ăn năn đền tội, tôn sùng mẫu tâm và lần hạt Mân Côi. Chị Thánh Teresa nhắc ta rằng tất cả là ân sủng và cần thực hiện mọi bổn phận nho nhỏ thường ngày với một tình yêu lớn lao. Thánh Francisco nhắc ta hát mãi kinh hòa bình và vững bước trên đường bất bạo động. Chúng ta sẽ không để bị lạc vào chỗ hao phí năng lực vì đôi co với họ. Hãy tập trung năng lực vào những điều cần làm. Trao đổi thông tin thật nhanh và chính xác. Học hỏi các tài liệu để tự đào tạo. Tiếp đến, nếu nhìn đây là công cuộc của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta cần lắng nghe tiếng gọi hoán cải cho chính bản thân. Gia tăng hy sinh, cầu nguyện, suy niệm lời Chúa, xưng tội, rước lễ, lần chuỗi, hiệp thông với trái tim Mẹ Maria và sống bác ái. Trong tình thương của Thiên Chúa, cái gì phải đến sẽ đến. Người cầm bút không cần gay gắt, không bút chiến, tránh mọi hình thức bạo lực trong hành động cũng như trong ngôn từ. Ngược lại, cần gia tăng thinh lặng và cầu nguyện trước khi viết. Cách riêng cần tập trung năng lực viết những bài có sức đào tạo người cho dân Chúa, hướng dẫn dân Chúa bước đi trong bình an và dũng cảm. Tránh rơi vào cách viết đối phó hoặc theo cảm tính, nhưng cần tập trung đóng góp những gì đem lại ánh sáng và hướng dẫn lối đi. Trên đường đồng hành với dân tộc, đã có một sự phân công rõ ràng. Phần của người Công giáo là cầu nguyện và triệt để thi hành ba mệnh lệnh Fatima. Mỗi người hãy tích cực góp phần cho công cuộc của Thiên Chúa sớm thành tựu, để mọi người trên thế giới nhận biết chỉ có một Thiên Chúa duy nhất chân thật và là chủ lịch sử. Nhận biết Hội Thánh chính là dân con của Ngài, và nhận biết Đức Maria là mẹ và là gương mẫu của Hội Thánh. Được như thế, Hội Thánh Việt Nam sẽ bất ngờ đóng trọn vai trò hết sức lớn của mình trong công cuộc phúc âm hóa mới ở thiên niên kỷ thứ ba này, dưới ngọn cờ của Đức Mẹ Maria. năm nay chúng ta đã kỷ niệm 20 năm ngày tôn phong các hiển thánh tử đạo Việt Nam. Chị Thánh Teresa nép mình giữa bốn bức tường đan viện và được tôn là bổn mạng các nhà truyền giáo. Tích cực hưởng ứng mệnh lệnh Fatima, con cháu các vị tứ đạo Việt Nam sẽ nối gót chị Thánh, trở thành những nhà truyền giáo vĩ đại ngay khi sống tại gia đình mình, chỉ bằng sự chu toàn bổn phận hàng ngày với lòng yêu mến. Trên đây là một cố gắng nhỏ bé, mong được đóng góp vào việc chung, và mong sẽ gợi ý cho nhiều đóng góp khác. Những ai có thể được, xin giúp in bài này ra, trao đổi với bạn hữu, để cùng suy nghĩ và thêm sáng kiến góp phần. Ngày đầu tháng Mân Côi và lễ Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, mùng 1 tháng 10 năm 2008. Linh Mục Mai Thi Dũng Lạc. Vừa rồi là một giáo hội Việt Nam tuần qua, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc 9 giờ rưỡi sáng Chủ Nhật tuần qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để khai mạc khóa họp thường lễ lần thứ 12 của Thượng Hội đồng Giám mục bàn về lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của giáo hội. Đây là lần đầu tiên mà Thượng Hội đồng Giám mục được khai mạc tại đền Thánh Phaolô ngoại thành, và có lý do của nó. Một đàng vì chúng ta đang trong năm thánh kỷ niệm 2000 năm sinh nhật của Thánh Phaolô, và đàng khác vì Thánh Tông Đồ đã hiến trót cuộc đời cho việc rao giảng lời Chúa và trở nên tấm gương cho giáo hội. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha là các nghị phụ và các cộng sự viên, gồm 52 vị hồng y, 14 giám mục thuộc các giáo hội Đông Phương, 45 vị tổng giám mục, 130 giám mục, 85 linh mục, gồm các nghị phụ cũng như các chuyên viên. Các lời nguyện và bài đọc sách thánh trích từ bài lễ Chủ Nhật thứ 27 mùa thường năm A. Thánh lễ kết thúc vào lúc 11 giờ rưỡi, và Đức Thánh Cha trở về Vatican để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin trưa. Trong bài huấn dụ, Ngài đã giải thích ý nghĩa của cơ quan Thượng Hội đồng Giám mục, được thành lập vào năm 1965, nhằm thắt chặt sự thông hiệp giữa hàng giám mục thế giới với người kế vị Thánh Phêrô, qua việc thông tin và bàn luận về những vấn đề quan trọng của giáo hội. Bên thềm phiên họp lần này, bàn về lời Chúa, Đức Thánh Cha cũng nói đến một dự án do đài truyền hình RAI của Italia khởi xướng, với chủ đề Đọc Kinh Thánh Ngày Đêm. Bắt đầu từ 7 giờ chiều Chủ Nhật vừa qua, với chương trình đầu tiên của sách Sáng Thế do chính Ngài đọc, và kéo dài trong vòng 139 giờ cho đến 1 giờ 25 phút trưa thứ Bảy vừa qua, với sự tham gia của gần 1.200 người thuộc 50 quốc gia. Nhờ đài truyền hình, truyền thanh cũng như Internet, Kinh Thánh được mang đến các gia đình. Giờ đây, mời quý vị các bạn theo dõi nguyên văn bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ Nhật vừa qua. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, sáng nay, tức là sáng Chủ Nhật vừa qua, với thánh lễ tại đền Thánh Phaolô ngoại thành, khóa họp thường lễ lần thứ 12 của Thượng Hội đồng Giám mục đã được khai mạc. Thượng Hội đồng sẽ tiếp diễn ở Vatican trong vòng 3 tuần lễ, bàn về đề tài lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của giáo hội. Anh chị em đã biết giá trị và chức năng của Thượng Hội đồng các giám mục, gồm các đại biểu của toàn thể hàng giám mục, và được triệu tập để mang lại cho người kế vị Thánh Phêrô sự trợ giúp hữu hiệu qua việc biểu lộ và củng cố dây hiệp thông của giáo hội. Đây là một cơ quan quan trọng do vị tiền nhiệm của tôi là Đức Phaolô Đệ Lục thiết lập vào tháng 9 năm 1965, trong giai đoạn chót của Công đồng Vaticano thứ hai, nhằm thực thi một quyết định hàm chứa trong sắc lệnh về tác vụ giám mục Christus Dominus số 5. Mục tiêu của Thượng Hội đồng Giám mục là cổ võ sự hợp nhất và hợp tác giữa giáo hoàng và các giám mục trên khắp thế giới, cung cấp những thông tin trực tiếp và chính xác về tình hình và những vấn đề của giáo hội, đẩy mạnh sự hòa hợp về đạo lý và hoạt động mục vụ, đối diện với những đề tài có tầm quan trọng và hiện đại. Những chức năng này được phối hợp nhờ văn phòng tổng thư ký, đặt dưới quyền điều hành trực tiếp của vị giám mục Roma. Chiều kích hội đồng là một yếu tố cấu thành của giáo hội, được quy tụ từ khắp mọi dân tộc và văn hóa để trở nên một trong Chúa Kitô và đi theo Người là đường, sự thật và sự sống. Thực vậy, danh từ Synodos gốc Hy Lạp gồm bởi giới từ Syn có nghĩa là cùng nhau và Odos nghĩa là con đường, gợi lên ý tưởng là cùng đi, là đồng hành. Và đây là kinh nghiệm của dân Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ. Ở khóa học thường lệ được khai diễn hôm nay, tức là hôm Chủ nhật vừa qua, sau khi đón nhận ý kiến của nhiều người, tôi đã chọn đề tài Lời Chúa để đào sâu trong đời sống và sứ mạng của giáo hội, dưới viễn tượng mục vụ. Công cuộc chuẩn bị đã được tham gia rất là sâu rộng từ các giáo hội địa phương trên khắp thế giới. Họ đã gửi những góp ý về văn phòng tổng thư ký, và văn phòng đã soạn thảo tài liệu làm việc. Dựa theo đó, 253 nghị phụ, 51 vị từ Phi Châu, 62 vị từ Mỹ Châu, 41 vị Á Châu, 90 vị Âu Châu, 9 vị Đại Dương Châu, sẽ trao đổi ý kiến với sự góp phần của nhiều chuyên viên và dự thính viên, nam nữ, cũng như những đại biểu huynh đệ của các giáo hội và vài thượng khách. Anh chị em thân mến, tôi xin mời tất cả hãy nâng đỡ các công việc của Thượng Hội đồng bằng lời cầu nguyện, cách riêng qua việc nài xin sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, người môn sinh tuyệt hảo của Lời Chúa. Như đã nói trên, các bài đọc sách thánh của thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục được trích từ bài lễ Chủ nhật thứ 27 mùa thường, với bài phúc âm thuật lại dụ ngôn về những tá điền bất nhân. Phần chính của bài giảng đã dựa trên dụ ngôn đó. Phần chính của bài giảng của Đức Thánh Cha đã dựa trên dụ ngôn này. Trước hết, khi nghĩ đến những tá điền đã giết hại các kẻ được ông chủ sai đến để thu lượm kết quả, Đức Thánh Cha tự hỏi, phải chăng điều này cũng đang xảy ra vào thời đại chúng ta, khi con người không những không đếm xỉa đến luật lệ của Thiên Chúa, mà còn muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống? Chúng ta đang chứng kiến nhiều quốc gia trước đây nổi bật về nếp sống đạo và phong phú ân thiên triệu, nhưng nay đã trở nên nguội lạnh. Hơn thế nữa, có những người tuyên bố Thượng Đế đã chết rồi, và họ tự phong mình làm Thượng Đế, làm bá chủ định mạng và thế giới, tự ý tung hoành, muốn làm bất cứ điều gì theo sở thích. Tuy nhiên, khi con người loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời, thì liệu nó có được hạnh phúc hơn không? Khi con người tự xưng làm chủ vận mệnh và lịch sử, thì liệu họ có kiến tạo được một thế giới tự do, công lý, hòa bình hay không? Hay ngược lại, thế giới này đang ở dưới sự thống trị của bạo lực, ích kỷ, bóc lột? Dù sao, sứ điệp của bài phúc âm mang lại một tia hy vọng. Vườn nho sẽ không bị hủy diệt, Thiên Chúa không bỏ rơi vườn nho của mình. Ngài để cho các tá điền bất chính bị cuốn trôi theo ý đồ đen tối của chúng, nhưng Ngài đã gọi những người khác trung thành để vào vườn nho của mình. Chúa Giêsu ví mình là cây nho đích thực và ban cho những ai tháp nhập vào mình được hưởng sự sống dồi dào. Người đã bị sát hại, nhưng người đã sống lại, sự ác không phải là lời cuối cùng, nhưng chính Chúa Kitô mới là lời hằng sống. Giáo hội có trọng trách rao giảng tin mừng đó theo gương Thánh Phaolô. Dĩ nhiên trước đó các tín hữu phải tự cảnh giác, làm sao để cho lời Chúa phát sinh hoa trái trong cuộc sống của mình, qua việc chăm chú lắng nghe lời Chúa và để cho lời Chúa biến đổi cuộc sống của mình. Kế đó, giáo hội cần phải rao truyền lời Chúa cho thế giới hôm nay, khi mà còn biết bao dân tộc chưa biết Chúa Kitô. Các tín hữu cần được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, cũng như bởi mình Thánh Chúa, như Công đồng Vaticano thứ hai đã viết. Xin Đức Mẹ Maria giúp cho chúng ta biết lưu giữ lời Chúa nhờ suy niệm trong tâm hồn. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với những người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Fili efficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante Christi Fili tua incarnazione coniovimus, per passionem eus et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona est Domine.
Et us perpetua lucea Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào trưa Chủ nhật tuần tới.
Trước khi theo dõi mục phụng vụ lời Chúa Chủ nhật, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần.
Hôm nay, 12 tháng 10, Chủ nhật thứ 28 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 46. Đọc kinh Mân Côi trong tuần. Theo thói quen hiện nay, thứ hai và thứ năm ta gẫm năm sự vui, thứ ba và thứ sáu ta gẫm năm sự thương, còn thứ tư, thứ bảy và Chủ nhật ta gẫm năm sự mừng. Vậy năm sự sáng có thể chen vào đâu? Bởi vì năm sự mừng được suy niệm cả vào ngày thứ bảy lẫn Chủ nhật. Và theo truyền thống, ngày thứ bảy là ngày kính Đức Mẹ cách riêng. Ta nên lần chục thứ hai của năm sự vui vào ngày thứ bảy hàng tuần. Trong đó, sự hiện diện của Đức Maria được nhấn mạnh nhiều hơn. Như thế, ngày thứ năm sẽ dành để suy niệm năm sự sáng. Tuy nhiên, chỉ dẫn này không có ý giới hạn sự tự do trong việc cầu nguyện của cá nhân cũng như cộng đoàn, mà tùy theo những nhu cầu thiêng liêng và mục vụ, nhất là tùy theo các lễ nghi đặc biệt trong năm phụng vụ, cần phải có một sự thích nghi tương xứng. Điều quan trọng là phải luôn xem kinh Mân Côi như một con đường chiêm niệm. Nhờ kinh Mân Côi bổ sung những gì phụng vụ đã cử hành, tuần lễ của người Kitô hữu bén rễ sâu trong ngày Chúa Nhật, ngày mừng Chúa sống lại, trở nên một con đường xuyên qua các mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Kitô, đứng tỏ mình ra trong đời sống của các môn đệ như là Chúa của thời gian và lịch sử. Trích số 38, Tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria, do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2002. 13 tháng 10, thứ hai, tuần thứ 28 mùa thường. 14 tháng 10, thứ ba, Thánh Calixto Đệ Nhất Giáo Hoàng Tử Đạo. 15 tháng 10, thứ tư, Thánh Teresa Giêsu Trinh Nữ Tiến sĩ Hội Thánh Lễ Nhớ. 16 tháng 10, thứ năm, Thánh Hedwig Nữ Tu, Thánh Margarita Maria Alacoque Trinh Nữ. 17 tháng 10, thứ sáu, Thánh Ignacio Antioquia Giám Mục Tử Đạo Lễ Nhớ. 18 tháng 10, thứ bảy, Thánh Luca tác giả sách Tin Mừng Lễ Kính. 19 tháng 10, Chủ nhật thứ 29 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, Chủ nhật truyền giáo, được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng tin mừng cho các dân tộc.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Phụng vụ lời Chúa Chủ nhật do Chu Văn phụ trách.
Quý vị, các bạn thân mến, Thiên Chúa yêu thương con người, nhưng vì tạo dựng con người có tự do, Ngài luôn chờ đợi sự đáp trả tự do của con người. Đó có thể là một trong những ý tưởng nổi bật mà Phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật thứ 28 thường niên năm A hôm nay gợi lên cho chúng ta để cùng nhau suy nghĩ và sống trong tuần lễ này. Bài đọc thứ nhất được trích từ sách tiên tri Isaiah. Thời ấy, vị tiên tri này đang sống trong một hoàn cảnh thật đen tối. Chưa bao giờ dân Chúa cảm thấy tuyệt vọng hơn, không còn quê hương, không còn đền thờ, không còn nghi lễ. Cảnh lưu đày đã kéo dài nhiều chục năm. Người ta không còn nghĩ đến Jerusalem nữa, và nếu có nghĩ đến thì cũng chỉ để than khóc, xót thương mà thôi. Theo suy nghĩ của loài người, thì dường như Thiên Chúa đã bỏ rơi dân Ngài. Nhưng chính trong cảnh tiêu điều tuyệt vọng ấy mà lời Chúa đã nói với tiên tri Isaiah, thức tỉnh lòng tin của ông, và sai ông đi nói với dân chúng rằng, Thiên Chúa không bao giờ quên dân Ngài, Ngài vẫn yêu thương họ. Với hình ảnh của một bữa tiệc linh đình, tiên tri Isaiah đã củng cố niềm tin của dân chúng. Ông kêu gọi dân chúng hãy hân hoan reo mừng, vì Thiên Chúa vẫn hằng yêu thương họ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe sứ điệp đầy phấn khởi được ghi lại trong sách tiên tri Isaiah đoạn 25, từ câu 6 đến câu 10. Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thiết đãi tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc đầy thịt rượu, thịt thì béo, rượu thì ngon. Trên núi này, người sẽ có khăn tang bao trùm muôn dân và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt và cất bỏ khỏi toàn mặt đất sự tủi hổ của dân người, vì người đã phán. Ngày đó người ta sẽ nói, này đây Chúa chúng ta đã chờ đợi người và người sẽ cứu chúng ta. Đây là Chúa, nơi người chúng ta đã tin tưởng, chúng ta đã hân hoan và vui mừng vì ơn người cứu độ. Vì Chúa sẽ đặt tay của người trên núi này.
khơi buông gió diêu mây trời. Người cấp cho tôi yên tiệc thơm hương hoa, người rót cho tôi ly rượu thắm chân vàng. Đủ tôi người sức dầu thơm nồng nàn.
Chúa chăn nuôi tôi, Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường. Người đưa tôi đi lên núi cao xây xưa to biển, vui buồn suối miền Nam, từng tâm qua rừng.
Lòng không lo âu tuy vào gió lơi quay quân thù, lòng vẫn êm đềm dù trời đêm thung lũng đầy sương mù. Cùng Chúa tôi đi suốt đời luôn hiên ngang, nhờ Chúa tôi vui bao ngày tháng huy hoàng. Trần gian tươi thắm mùa xuân địa đàng.
Thiên Chúa yêu thương chúng ta, nhưng Ngài luôn chờ đợi sự đáp trả tự do và quảng đại của chúng ta. Đây là điều mà Thánh Phaolô cũng muốn nhắn gửi với chúng ta trong thư gửi cho giáo đoàn Philippi. Từ trong chốn lao tù, Thánh Nhân gửi lời cảm ơn giáo đoàn Philippi. Gặp lúc Thánh Nhân bị giam giữ, giáo đoàn này đã mau mắn quyên góp và quảng đại thăm nuôi Ngài. Thánh Nhân viết thư cảm ơn họ, không phải để họ tiếp tế thêm, mà để dạy họ luôn biết sống quảng đại. Theo Thánh Phaolô, sống quảng đại chính là sống đúng ơn gọi của người tín hữu Kitô. Thực thi bác ái là đáp trả lại tình yêu vô vị lời của Chúa. Chúng ta hãy lắng nghe lời khuyên dạy của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Philippi đoạn 4, từ câu 12 đến câu 14 và từ câu 19 đến câu 20. Anh em thân mến, tôi biết chịu thiếu thốn và biết hưởng sung túc. Trong mọi trường hợp và hết mọi cách, tôi đã học cho biết no, biết đói, biết dư dật và thiếu thốn. Tôi có thể làm được mọi sự trong đấng ban sức mạnh cho tôi. Nhưng anh em đã hành động chí lý khi san sẻ nỗi quẫn bách của tôi. Xin Thiên Chúa cung cấp dư dật những nhu cầu của anh em theo sự phú túc vinh sang của người trong Đức Giêsu Kitô. Vinh danh Thiên Chúa là Cha chúng ta muôn đời. Amen.
Con niềm vui.
Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng một tình yêu vô vị lợi, và Ngài cũng chờ đợi nơi chúng ta một sự đáp trả vô vị lợi. Đây là ý tưởng mà chúng ta cũng có thể rút ra được từ bài dụ ngôn tiệc cưới được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Qua bài dụ ngôn, chúng ta thấy lịch sử ân cứu độ loài người được phác họa một cách vắn tắt. Bàn tiệc liên đình mà tiên tri Isaiah loan báo đã được thực hiện nơi chính Chúa Giê-xu. Thiên Chúa đã bắt đầu mời dân Chúa đi vào giao ước của Ngài, nhưng họ đã từ chối trước lời mời gọi mà Ngài đã ngỏ với họ qua ông Môi-se và các tiên tri. Thiên Chúa là sai con của Ngài đến hoàn thành sứ mệnh cứu thế và dạy các tông đồ đi loan báo tin mừng cho người Do Thái. Không những họ đã từ chối mà còn bắt bớ các tông đồ. Trước sự khước từ của dân riêng, Chúa đã sai các tông đồ đến với các dân ngoại. Tất cả mọi người đều được mời đến dự tiệc tình yêu của Thiên Chúa, nhưng chỉ có những ai thực sự đáp trả một cách quảng đại mới cảm nhận được tình yêu của Ngài mà thôi. Đó có thể là một trong những ý tưởng nổi bật trong bài dụ ngôn tiệc cưới được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Matthew đoạn 22 từ câu 1 đến câu 14. Khi ấy, Chúa Giê-xu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này, ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi. Mọi việc đã sẵn sàng, xin mời các ông đến dự tiệc cưới. Nhưng những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi. Người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán, những người khác thì bắt bớ đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó và thiêu hủy thành phố của chúng. Bây giờ, vua nói với các đầy tớ rằng, tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngã đường, gặp bất cứ ai thì mời vào dự tiệc cưới. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc. Đoạn nhà vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới? Người ấy lặng thinh. Bây giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng, vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay đang phá hoại nhiều nền kinh tế thế giới, đánh sụp hàng loạt công ty tài chính, làm bốc hơi nhiều ngàn tỷ Mỹ Kim trên các thị trường cổ phiếu chỉ trong vài ngày, buộc các công ty phải sa thải hàng trăm ngàn nhân viên trong mấy tuần qua. Nhiều thảm cảnh đang diễn ra. Hôm thứ Hai, mùng 6 tháng 10 vừa qua, cảnh sát tại thành phố Los Angeles, Hoa Kỳ đã khám phá ra một vụ án thương tâm. Một người đàn ông tốt nghiệp cao học quản trị kinh doanh, nhưng thất nghiệp trong nhiều tháng, đã dùng súng bắn chết mẹ vợ, vợ và ba con trai, rồi tự tử. Bên trong nhà, cảnh sát đã bắt gặp ba lá thư tuyệt mệnh, một gửi cho cảnh sát để tự nhận trách nhiệm giết cả nhà. Thư thứ Hai gửi cho bạn bè và thân nhân, và thư thứ Ba là di chúc. Lý do nêu rõ trong các lá thư là vì không thể tồn tại được trước sóng gió của cuộc khủng hoảng tài chính, nên đành phải tự tử. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay chắc chắn không chỉ ảnh hưởng đến gia đình trên đây, hay chỉ tại một vài quốc gia giàu mạnh như Hoa Kỳ. Hầu như mọi quốc gia và mọi người trên khắp thế giới đều ít hay nhiều bị chi phối bởi cuộc khủng hoảng này. Với nạn lạm phát đã lên đến gần 30% như hiện nay, cộng với sóng thần của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhiều người Việt Nam khó tránh khỏi tai vạ. Chuyện xảy ra hệt như mưa bão đổ ập lên toàn cầu, có chạy cũng không thoát khỏi. Là người có niềm tin, chúng ta được mời gọi nhìn vào các biến cố bằng con mắt đức tin. Trong những ngày qua, giáo hội đó đây đã lên tiếng kêu gọi hãy xây dựng lòng tín nhiệm, sự tin tưởng và nhất là tình liên đới. Riêng Đức Thánh Cha, trong ngày khai mạc thường hội đồng giám mục thế giới về lời Chúa, đã nói rằng cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới hiện nay cho thấy tầm quan trọng của lời Chúa trong cuộc sống con người. Theo Đức Thánh Cha, tiền bạc và của cải vật chất nói chung không phải là chỗ dựa vững chắc cho con người. Xây dựng trên của cải vật chất thì cũng chẳng khác nào xây nhà trên cát. Trong phút chốc, khi sóng to gió lớn u vào nhà, thì tất cả đều tan biến. Làm thế nào để đứng vững trước sóng gió của cuộc đời? Đó là câu hỏi thiết thực mà lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta tự đặt ra cho mình. Chúa Giê-xu đã khẳng định, không phải những ai nói lạy Chúa thì đương nhiên được vào nước trời, mà chỉ có những ai thực thi ý Chúa. Đây là điều mà Ngài cũng muốn lặp lại trong tin mừng hôm nay. Không phải đã chịu phép rửa, mang danh hiệu Kitô thì đương nhiên được cứu rỗi. Không thể đi vào dự tiệc cưới mà không mặc áo cưới. Không thể làm môn đệ của Chúa Kitô mà không sống theo dấu huấn và gương sáng, cũng như sức mạnh của Ngài. Con số những người được gọi không quan trọng. Đám đông trong các cuộc biểu dương tôn giáo cũng không phải là yếu tố quyết định. Danh hiệu Kitô không đương nhiên là một lá bùa hộ mạng của con người khi đứng trước những sóng gió của cuộc đời. Đức tin trái lại đòi hỏi chiến đấu, hy sinh, quên mình. Chúa Giê-xu đã hứa để lại bình an cho chúng ta, nhưng Ngài khẳng định đó không phải là sự bình an mà thế gian ban tặng. Sự bình an đích thực mà Chúa Giê-xu ban tặng luôn gắn liền với chiến đấu, từ bỏ, nhẫn nhục, quảng đại, quên mình, tha thứ. Lời kinh hòa bình của Thánh Francisco Assisi mà người giáo dân Hà Nội đã hát vang trong những ngày cầu nguyện tại tòa khâm sứ cũ và Thái Hà, nhắc nhở mọi người về những điều kiện để có sự bình an ấy. Trước dùi cui, bán súng, bọn côn đồ, chó nghiệp vụ, trước dối trá, bạo lực và hận thù, người môn đệ đích thực của Chúa Kitô đã thực sự đứng vững và chiến thắng. Họ chiến thắng khi biến mình thành khí cụ của bình an và sự tha thứ. Thiên Chúa yêu thương con người, nhưng con người chỉ có thể cảm nhận được tình yêu, ơn cứu rỗi, sự bình an Ngài ban tặng, khi đáp trả lại cũng bằng tình yêu và lòng quảng đại mà thôi. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống quảng đại, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, và không chờ đợi một phần thưởng nào khác hơn là biết rằng chúng con đang thực thi ý Chúa.
Chúa từ bi nhân hậu, xin cho con hằng yêu mến Chúa và cùng giữ Chúa trong mọi nơi. Xin Chúa thương biến đổi con, Chúa thương biến đổi con thành lời thi, xây dựng bình an Chúa khắp mọi.
Nơi nào có oán ghét hận thù, xin giúp con xây dựng tình thương.
Nơi nào có nhung mà khinh khi,
xin giúp con mang lại tha thứ.
Nơi nào có mâu thuẫn bất đồng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.